hòa thượng, hành giả tham thiền gặp duyên làm việc bố thí, chẳng nghĩ thiện cũng chẳng nghĩ ác, như thế được không?
Nếu công phu miên mật thì tất cả niệm đều chẳng khởi lên được. Hễ có khởi lên biệt niệm, tức công phu có kẻ hở. Công phu miên mật là không biết có công phu miên mật, đến chỗ vô tham tức chân tham. Tham thiền còn không biết, còn biết đến cái gì nữa? Có biết là chướng ngại.
Kính bạch hòa thượng, trường hợp trong nhà cần sử dụng thuốc ngừa mối mọt, nhưng rủi nó bị chết có mang tội không ạ?
Có thể sử dụng những loại như long não, vừa giữ gìn đồ đạc, vừa không sát hại đến các sinh vật, cũng như hoằng nhất luật sư. Theo kinh nghiệm của ngài đối với con chuột, muốn chuột không cắn phá đồ dùng là nuôi nó, đem cơm trải ở một nơi cho chuột ăn. Lúc đầu chuột cứ cắn nát kinh sách, nhưng một tuần lễ về sau, chuột không cắn hư kinh sách nữa.
Dạ kính bạch hòa thượng, con đang tham câu niệm Phật là ai, nay muốn đổi qua câu khác có được không ạ?
Trước kia chưa tham câu niệm Phật là ai, có niệm Phật không? Đối với câu này có thắc mắc không? Nếu không thắc mắc thì không khởi nghi tình được. Phải lựa câu thoại nào cảm thấy rất thắc mắc mới được. Lại mặc dù công phu tham đến tinh tấn, đối với việc sanh tử phải thống thiết mới được. Tại sao? Vì sự tinh tấn có thể chỉ kéo dài 2-3 tháng. Hễ cảm thấy không mùi vị rồi sẽ lui sụp. Phải nghĩ rằng tuy nay còn sống, ngày mai chưa biết thế nào. Nếu chết sẽ ra sao? Tại sao ai cũng sợ chết mà không tránh khỏi? Rồi chết đi về đâu? Bây giờ thừa lúc chưa chết, phải giải quyết xong việc lớn sanh tử. Muốn giải quyết phải tham thiền đến kiến tánh. Có thống thiết với sanh tử, tham thiền mới không lui sụp. Người thế gian thường lo cho sự sinh sống nhiều hơn, lo kiếm thêm nhiều tiền, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Được nhiều tiền của rồi, lo cho có thế lực mới bảo vệ được tài sản. Chẳng biết rằng dù tiền của thế lực bằng như vua chúa cũng chẳng giải quyết được việc lớn sanh tử, cuối cùng cũng phải già, bệnh và chết. Chỉ có tham thiền mới giải quyết được khổ não sanh lão bệnh tử mà thôi.
Dạ kính bạch hòa thượng, tham thiền đến lúc mãnh liệt rồi phải làm sao, đúng hay sai?
Đừng có biết đến làm sao hay chẳng làm sao, mãnh liệt cũng hỏi tới, không mãnh liệt cũng hỏi tới, có nghi tình cũng hỏi tới, không có nghi tình cũng hỏi tới. Có sợ là chướng ngại. Đức Phật đã nói vô thủy vô sanh, nên người chứng quả gọi là chứng vô sanh pháp nhẫn. Tịnh Độ Tông dù không có chứng ngộ, sau khi được sanh cõi cực lạc, cuối cùng cũng ngộ pháp vô sanh, nên nói hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đã nói là vô sanh thì làm sao có pháp đúng hay không đúng? Chỉ cần giữ nghi tình, có thắc mắc là đúng rồi. Ngoài ra bất cứ khởi niệm biết đúng hay sai đều là biệt niệm.
Kính bạch hòa thượng, con nghĩ rằng câu thoại đầu tức trí huệ nên phải chăm chú nhìn vào và khiến cho miên mật, để sự tu đạt đến kết quả như ý muốn của mình, phải vậy không ạ?
Đã khởi nghi tình được, đã thống thiết vì sanh tử, ấy là được rồi, cứ tiếp tục tham tới. Nhưng đừng cho câu thoại đầu là trí huệ, cũng đừng cho các thứ khác là quyển quá, vì trí huệ chẳng thật có trí huệ, quyển quá cũng chẳng thật có quyển quá. Đức Phật đã nói, tất cả pháp đều bình đẳng, tất cả pháp đều chẳng tự tánh, tất cả pháp vốn vô sanh. Nay muốn ngộ pháp vô sanh, phải cắt đứt tất cả ý thức phân biệt. Hễ có tâm biết cái này trí huệ, cái kia chẳng trí huệ, thì không bao giờ kiến tánh được.
Sư phụ giảng về từ nghi đến ngộ, lượt qua.
Kính bạch hòa thượng, lúc trước con tu theo pháp tri vọng, thiền sư Tông Mật nói, biết vọng là tu, khi vọng tưởng sạch hết, tức chân không Phật tánh hiện tiền. Sau khi tu được một thời gian thì con không vừa lòng với những kiến giải trên. Con cho rằng cho dù tri vọng, tri tịch hay thường tri đều từ vọng tâm sanh khởi mới biết. Khi gặp Hòa Thượng dạy pháp Tham Thoại Đầu, con chỉ muốn biết được mình là cái gì, nên lúc công phu con không biết tới có đắc lực hay không, có nghi tình hay không. Mục đích của con chỉ là cầu giải thoát và biết được mình là cái gì. Nhiều khi con mất câu thoại đầu nhưng vẫn còn hai thắc mắc trên, vậy có đúng không ạ?
Thắc mắc chỉ có một, nếu có hai là không đúng. Giải quyết được một thắc mắc thì tất cả thắc mắc đều giải quyết. Phật pháp bất nhị. Ngoài câu thoại đầu ra, nếu muốn khởi cái gì khác, ấy là biệt niệm. Ông tham câu khi chưa có trời đất ta là cái gì, nếu tách câu ta là cái gì ra là không được. Vì có ta cũng không đúng, không có ta cũng không đúng. Tất cả vạn vật đều như thế, có cũng không được, không có cũng không được, đều nằm trong tứ cú. Lại vừa nói đến Thiền sư Mật Tông, ngài là tổ thứ năm tông hiền thủ của giáo môn, không phải Thiền Tông, đối với tổ sư Thiền còn cách xa lắm. Trong kinh Viên Giác, Phật nói tất cả chúng sanh đều chứng Viên Giác, ngài lại nói chữ chứng không được, ấy là người dịch sai, phải nói là đủ, tức chúng sanh đều đầy đủ Viên Giác nhưng chưa chứng. Lý giải như thế là do ý thức phân biệt nên không thích hợp với tổ sư Thiền. Nếu căn cứ vào đó để tu, cũng như lục tổ vỡ thần hồi, dẫu cho ngươi sau này ra hoằng pháp cũng chỉ là một môn đồ tri giải mà thôi. Lục tổ hỏi chúng: ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không gọi, các ngươi có biết là gì không? Thần hồi ra đảnh lễ đáp: ấy là bản nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hồi. Lời nói chẳng phải không đúng, nhưng vì dùng ý thức để lãnh hội, tổ sư Thiền là chấm dứt tất cả ý thức, hễ dùng ý thức để hiểu là vọng, là tương đối, là nhị. Phật pháp bất dị, nên ở phẩm thứ nhất kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ nói với pháp sư Ấn Tông rằng: thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp. Theo giáo lý của Phật, phải thiền định rồi mới giải thoát. Này nói thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp, mọi người cảm thấy rất khó hiểu, nhưng sự thật là vậy. Vì hễ có định thì có loạn, có giải thoát thì có trói buộc, ấy là pháp tương đối. Do đó ông nói có hai thắc mắc là không được.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, đang tham thoại đầu xen vào vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ có được không?
Chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ là khi nào tự cảm thấy muốn có sở đắc rồi, phải chợt nhớ là vô sở đắc. Muốn cầu một điều gì thì chợt nhớ phải vô sở cầu. Khi nổi ý lo sợ thì nhớ lại là vô sở sợ. Ngoài ra cứ câu thoại đầu tham tới mãi, không cần xen vào khiến nghi tình bị kẻ hở.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, con người sống để làm gì ạ?
Vấn đề này phải tự hỏi. Nguyệt Khê Pháp Sư trong cuốn Phật Giáo Nhân Sinh Quang nói: nay mình sinh ra làm người, gọi là vạn vật chi linh, có ý nghĩa gì? Nếu như vì sự sống thì tất cả loài vật khác đều phải vì sự sống. Nếu vì sinh con, đẻ cái thì các loài kia cũng như thế. Vậy ngoài những thứ này ra còn có ý nghĩa gì? Này muốn biết ý nghĩa sống là gì, trước tiên phải biết mình là gì, làm chủ cho bản thân rồi mới giải quyết được tất cả vấn đề. Bây giờ không biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, lại không muốn già cứ phải già, không muốn bệnh cũng phải bệnh, không muốn chết cũng phải chết, tự làm chủ chẳng được. Nếu thật là tôi thì tôi phải tự chủ được, nên phải biết tôi là cái gì. Mục đích tham thiền là vậy. Đến khi kiến tánh rồi mới biết mình là cái gì, mới được tự do tự tại, ra khỏi sự ràng buộc của chim bao.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, Thế nào là niệm mà chẳng niệm?
Nói niệm mà chẳng niệm. Niệm trước là bản niệm, cũng gọi là bản tâm, bản tánh, tự tánh, Phật tánh, thật tướng, bát nhã, pháp thân, vân vân. Mặc dù đủ thứ tên gọi, nhưng vẫn là bản niệm. Bản niệm là luôn như thế, ngày đêm không gián đoạn, từ thân này sang thân khác, kiếp này sang kiếp khác. Niệm mà chẳng niệm là ngoài bản niệm ra chẳng còn niệm gì khác. Bất cứ khởi lên niệm gì, từ niệm tham sân si cho đến niệm từ bi, bác ái, đều là vọng tưởng. Cho nên Lục Tổ nói, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Nghĩ thiện, nghĩ ác đều là niệm. Hễ ở trong bản niệm nổi lên niệm rồi, thì chẳng phải là niệm mà chẳng niệm. Bản niệm linh động, làm gì cũng được. Chư Phật Bồ Tát làm mà chẳng niệm. Tại sao? Vì không qua sự tác ý. Có tác ý là niệm, tự tánh tự động hiển dụng, không cần qua sự tác ý. Cho nên dù không nổi niệm, tất cả việc làm đều tùy cơ hóa độ chúng sanh, không qua tác ý cũng chẳng phải là không biết như gỗ đá.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là niệm trước chẳng sanh, niệm sau chẳng diệt?
Chư Phật chư Tổ đối với đương cơ tùy bệnh cho thuốc. Nếu chấp vào những lời nói đó là nghịch với ý Phật, ý Tổ, gọi là tùy ngữ sanh giải, là con chó đuổi theo cuộc xương. Bản niệm vốn bất nhị, chẳng có trước sau. Trước sau là nhị, nói tự tánh, thật tướng. Niết bàn cũng là nó. Về con mắt thì gọi là bản kiến, về lỗ tai thì gọi là bản văn. Đủ thứ tên gọi cũng là nó, chẳng phải mỗi mỗi khác nhau. Do người hỏi pháp chấp đến đâu thì phá chấp đến đó. Chấp Phật phá Phật, chấp Bồ Tát phá Bồ Tát, chấp chúng sanh phá chúng sanh, chấp tâm phá tâm, chấp tướng phá tướng, để khôi phục lại bản niệm. Nhưng hãy chấp vào lời phá chấp của chư Phật chư Tổ cũng là chấp. Bệnh chấp vẫn còn, nên phải được ý quên lời, chớ có chấp lời nghịch ý.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng nói cần phải có sự ngộ nhập để làm chủ cái thân ngũ quẩn này. Vậy ngộ nhập là cái gì?
Nói ngộ nhập là từ trong chiêm bao thức tỉnh. Trong chiêm bao đủ thứ cảnh giới đều cho là thật. Đến khi thức tỉnh mới biết tất cả đều chẳng thật. Lúc đó tự mình chứng tỏ, không cần thiện tri thức giải thích nữa. Nên khi kiến tánh gọi là kiến ngộ, là ngộ nhập mở mắt chiêm bao chẳng thật.
Kính bạch hòa thượng, nay con biết tất cả đều giả tạo, không theo nó, vậy có đúng không?
Nay nói giả tạo là chấp vào sự giả tạo, nói không theo là đã theo rồi, đã chấp thật rồi. Bản niệm không có theo và không theo, cũng như căn nhà vốn chẳng có xoay và không xoay. Nói ngưng xoay là trước kia đã có xoay. Nói không theo cũng vậy, vốn là không có, cần gì theo hay không theo. Hễ cho là có lý là chấp thật, có lý thì chướng ngại sự. Thông thường người thế gian cho là bị sự chướng ngại lý, cho là thế này hợp lý, thế kia không hợp lý. Nhưng thực tế là lý chướng ngại sự. Sự là gì? Là bản niệm. Lý là gì? Là từ bản niệm sanh ra niệm, mới cho là có lý. Vốn cái bản niệm làm sao có lý? Tại sanh ra niệm khác, ví như cho sự từ bi là có lý, chấp thật chấp giả, cho cái này là vô minh, cái kia là trí huệ, vân vân. Ấy là lý chướng ngại. Kỳ thật Phật nói hai chữ vô thỉ là đã nói hết rồi. Vô thỉ làm sao có vô minh để bắt đầu? Vô thỉ tức vô sanh. Nếu tất cả pháp đều vô sanh thì làm sao có cái lý gì để cho là đúng? Ấy là do lập ra cái lý chướng ngại đến sự.
Và kính bạch hòa thượng, muốn lìa pháp đối đãi phải làm sao?
Phải tự ngộ. Nếu chưa tự ngộ tức còn nằm trong đối đãi. Tự ngộ tức từ chiêm bao thức tỉnh, đã thức tỉnh rồi, không cần lìa cũng tự lìa. Chưa thức tỉnh mà khởi niệm muốn lìa, cái niệm muốn lìa đó vẫn còn trong chiêm bao, lại càng trói buộc thêm. Cho nên chư Phật chỉ muốn chúng ta giác ngộ, ngộ rồi lấy gì để lìa? Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng đến văn tự. Kinh Lăng Nghiêm nói: phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Pháp môn Tổ Sư Thiền khác với giáo môn. Giáo môn là hiểu bao nhiêu tu bấy nhiêu, còn Tổ Sư Thiền không cần gì hết. Người ngu si dốt nát nhiều khi còn hơn người thông minh lanh lợi, vì chẳng bị lý lẽ sở tri chướng ngại. Này nếu không chịu ra ngoài chiêm bao, cứ ở trong chiêm bao học hết tất cả, vẫn còn ở trong chiêm bao mãi. Cũng có người hỏi tôi: nay biết được là giả liền bỏ, bỏ riết cũng phải có ngày hết vậy. Tôi nói: làm thế nào hết được? Ví như căn nhà biết là giả, không theo nó liền tháo bỏ, bỏ từ nhà này qua nhà khác. Cho dù tháo hết tất cả nhà tại thành phố này, cho đến cả thế giới này, nhưng còn những thế giới khác làm sao lìa? Không gian chẳng bờ bến, thế giới vô lượng vô biên, làm sao bỏ hết được? Tổ Sư Thiền không cần buông bỏ, chỉ cần một nắm tay đập bể hư không. Hư không tan nát rồi, tất cả nhà cửa cây cối ở đâu? Nên Kinh Lăng Nghiêm nói: một người trở về tự tánh, mười phương hư không đều tiêu diệt. Vậy có phải gọn không? Chỉ cần có sức mạnh đập nát hư không, đâu cần lìa bỏ từng cái một. Ấy là thí dụ. Chỉ cần từ chiêm bao thức tỉnh, thế giới chiêm bao ở đâu tìm?
Dạ kính bạch hòa thượng, trí bát nhã của con ở tại nơi con hay ở tại Đa Bảo Tháp?
Trong kinh Pháp Hoa, Đa Bảo Tháp dụ cho tự tánh. Vì tự tánh đầy đủ tất cả gọi là đa bảo. Phải biết tự tánh bất nhị, khắp không gian và thời gian. Nếu có chỗ nào không cùng khắp tức nhị, có một thời gian nào không cùng khắp tức nhị. Cho nên tự tánh chẳng phải chỉ ở nơi Đa Bảo Tháp, cũng chẳng phải chỉ ở nơi thân. Nếu chỉ ở trong Đa Bảo Tháp thì chỗ khác chẳng có sao. Ở trong thân ngũ uẩn cũng vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói: thân tâm thế giới, tất cả vạn vật đều là vật trong tự tánh. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: thân ngũ uẩn và tất cả hiện tượng thế giới, mọi sắc tướng âm thanh trong tự tánh đều bình đẳng nhau, đều như mộng huyễn. Thật sự từ những gì trước mắt cho đến khắp nơi đều là vậy. Chứng Đạo Ca nói: bản thể tự tánh như hư không, chẳng bờ bến, chẳng lìa trước mắt, thường rõ ràng, trạm nhiên. Hễ muốn tìm thì tìm không ra. Vì tìm được tức có chỗ chẳng cùng khắp. Ví như đang ngồi tại chùa Huệ Quang thì đi đâu tìm chùa Huệ Quang nữa, làm sao trở về? Từ hồi vô thủy đâu có lìa, lìa đi chỗ nào? Hư không đã là tự tánh rồi, chẳng lẽ còn có cái ở ngoài hư không sao? Tổ sư có một bài kệ: xưa nay ở chung chẳng biết tên, tự do tự tại tự làm nên. Bậc thánh còn chưa thể nhận thức, phàm phu làm sao sáng tỏ được? Có lìa hồi nào đâu, ở chung nhau mà không biết tên. Bây giờ muốn sáng tỏ phải thức tỉnh, phải kiến tánh. Nếu còn trong chiêm bao tìm hoài, làm sao sáng tỏ? Thức tỉnh rồi khỏi tìm nữa.
Kính bạch hòa thượng, để cho nghi tình dở, có cần gặp thiện tri thức không?
Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói: nếu tự mình không biết, phải nhờ thiền tri thức chỉ. Nếu đã tự ngộ rồi, cứ chấp trước phải gặp thiền tri thức cũng không được. Tự tánh đã sẵn thiền tri thức, khi chưa có đường lối để đi, phải nhờ thiền tri thức chỉ. Đường lối đã rõ ràng thì phải đi đúng. Nay nhiều hành giả tham thiền đã nghe tôi giảng nhiều, tự cho là mình đi đúng, thực tế thì chưa. Chỉ chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ cũng còn làm không đúng, còn chưa làm được, nói chi cái khác. Nếu đi đúng chính chữ trên thì cứ tự đi, khỏi cần gặp thiền tri thức cũng được. Vì đến chứng ngộ rồi vẫn là vô sở đắc. Nếu còn cho là mình đã chứng đã ngộ, tức có sở đắc cũng còn chưa được. Do đó cần gặp thiền tri thức hay không là tùy người. Người đã tin pháp môn, đã tin tự tâm, đi đúng đường lối rồi, có gặp hay không cũng có thể ngộ được. Trong truyền đăng lục có nhiều trường hợp phải gặp thiền tri thức, do thủ đoạn của thiền tri thức khiến ngộ. Cũng có nhiều vị thấy người ta leo cây liền ngộ, đi đường bị dấp té cũng ngộ, bị người đánh cũng ngộ. Có trường hợp một vị tăng đi ngang qua chợ, gặp người mua thịt hỏi người bán hàng: "Hãy cắt cho tôi miếng thịt nạc kia." Người bán thịt trả lời: "Chỗ nào chẳng phải thịt nạc." Vị tăng đó liền ngộ. Có một vị thì đi trên đường gặp hai người đánh nhau. Ông A đánh cho ông B một bạt tai, quát rằng: "Ông không có mặt mũi hay sao?" Liền ngộ. Tất cả đều là thiền tri thức, do công phu của mình đến mức rồi, gặp duyên liền ngộ. Nếu không thì thiền tri thức nào khiến cho ngộ được?
Dạ kính bạch hòa thượng, trong tham thiền phổ thuyết có câu: "Sanh diệt đã diệt, tịch diệt làm vui", là như thế nào ạ?
Do con mắt bệnh mới thấy qua đốm trên không. Nay thấy có sanh có diệt là tướng bệnh. Tướng bệnh hết rồi, tướng mạnh hiện ra. Bệnh thì không vui, mạnh là vui. Nhưng lúc bệnh chỉ hiện ra tướng bệnh, muốn tướng mạnh hiện ra phải hết bệnh, chứ đi tìm không được. Sanh diệt, diệt rồi là hết bệnh, tịch diệt là tướng mạnh. Bản thân tướng mạnh không có vui hay không vui, nhưng đối với tướng bệnh mà nói thì tướng mạnh là vui. Kinh nói: "Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật, nghĩa thật thì lời nói chẳng thể đến, suy nghĩ chẳng thể diễn tả, phải tự ngộ mới được. Muốn ngộ thì đừng nên tìm hiểu nữa."
Kính bạch hòa thượng, trong kinh Pháp Bảo Đàn nói: "Một niệm trí huệ thì bát nhã sanh, một niệm ngu muội bát nhã diệt." Làm sao biết là một niệm trí huệ hay một niệm ngu muội?
Một niệm trí huệ tức chẳng chấp thật, một niệm ngu muội là chấp thật. Chẳng chấp thật là bát nhã sanh, chấp thật thì bát nhã diệt. Bất cứ chấp thật cái gì, chấp có, chấp không, chấp chân, chấp giả, đều là chấp thật. Hễ chấp tâm thì phá tâm, chấp Phật thì phá Phật. Tiền niệm bất sanh là tâm, có sanh là vọng tâm sanh, chẳng phải bản tâm. Bản tâm vốn chẳng sanh diệt, Phật tánh cũng vậy. Nên nói: "Hậu niệm bất diệt tức Phật", hễ có diệt là chẳng phải. Nói Phật tánh cũng là bản tâm, không sanh không diệt tức tịch diệt. Tịch diệt hiện tiền là niết bàn. Niết bàn cũng do sanh tử mà có. Sanh tử đã chẳng thật thì niết bàn cũng chẳng thật. Nếu còn trụ nơi niết bàn, tức còn thọ giả tướng, là ngã chấp di tế, gọi là mê trí.
Kính bạch hòa thượng, bài Vô Tướng Tụng trong kinh Pháp Bảo Đàm nói: "Muốn ngộ đại thừa thấy tự tánh, kinh lễ tri thức chí tâm cầu." Hòa thượng giải thích là cầu nơi chẳng cầu gọi là chí tâm cầu. Vậy thế nào là cầu nơi chẳng cầu?
Đối với hai chữ kiến tánh, nhiều người cho là có cái năng kiến để thấy Phật tánh, như thế thành có năng sở, còn là tướng bền, chẳng phải kiến tánh. Nói kiến tánh là tự tánh hiện ra. Nay tự tánh bị phiền não vọng tưởng che khuất, chẳng hiện ra được, tức tướng mạnh bị tướng bền che lấp. Khi nào trị hết bệnh thì tướng mạnh tự hiện, chứ chẳng phải là có một người năng thấy. Và tướng mạnh là sở thấy, ấy là sai, là nhị. Tự tánh bất nhị, làm sao có cầu và chẳng cầu? Nếu chấp vào cầu là không thấy tánh, chấp vào chẳng cầu cũng không thấy tánh. Người thường ham chấp có sở cầu, tham thiền cầu kiến tánh cũng là cầu. Không được nổi niệm muốn cầu, hễ có sở cầu là tham mãi không kiến tánh được. Do đã có sở cầu rồi, nên nói cầu nơi chẳng cầu
Nếu thật cầu pháp là phải ưng vô sở cầu, tức cầu nơi chẳng cầu, cầu giải thoát cũng vậy. Vì tự tánh có trói buộc đâu mà cầu giải thoát.
Và kính bạch hòa thượng, đối với pháp tham thiền và việc làm hàng ngày, làm thế nào tâm vô sở đắc?
Tổ sư thiền rất giản dị và triệt để. Chỉ cần đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, hỏi tới hoài, tham liên tục và miên mật, tự nhiên tâm vô sở đắc. Nếu móng lên một niệm không muốn đắc, cho là vô sở đắc. Mặc dù nghĩ như thế, cái không muốn đắc đó đã làm không được rồi, vậy là biệt niệm, là tâm trộm cắp. Này không cần khởi niệm muốn đắc hay không đắc, chỉ để câu thoại đầu tham tới mãi, tự nhiên tất cả thân tâm thế giới đều quên. Luôn cả tên tuổi cũng quên, tham thiền cũng quên, làm gì có đắc hay không đắc.
Kính bạch hòa thượng, trong bài Vô Tướng Tụng nói, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi. Nếu bỏ tâm chấp quấy, phiền não đều tan rã. Vậy làm sao bỏ được tâm chấp quấy? Ấy là do tự tu mà được hay do học được?
Muốn bỏ tâm chấp quấy, chẳng phải do hiểu hay do học mà được. Nói bỏ tâm chấp quấy là bỏ ngã chấp của mình. Thấy lỗi của người là chấp ngã. Ngã và người là tương đối, là bệnh chấp, đã thành từ vô thủy. Muốn bỏ cũng bỏ không được. Nên Đức Phật mới dạy đủ thứ phương tiện. Bây giờ mình tu tổ sư thiền, chỉ cần đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, không bỏ nó tự bỏ. Nếu không tu mà cố ý muốn bỏ là bỏ không được. Cho nên lục tổ nói là phải tự tu, tự chứng, tự ngộ.
Kính bạch hòa thượng, tại sao lục tổ đã tự ngộ, còn phải gặp ngũ tổ giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, rồi ngộ thêm một lần nữa?
Ngài lai quả thí dụ, như đã đến trước cửa thiền đường, nhìn vào trong thấy được tất cả, nhưng chỉ rõ phần trước, phần sau thì mờ. Phá được trùng quang là vào trong nhà, nhìn thấy rõ hơn lúc đứng ở ngoài. Nhưng đối với tổ sư thiền, nói diệt Phật thì dễ, diệt ma thì khó. Phải phá được mạc hậu lao quang rồi, cả Phật lẫn ma đều quét sạch. Lúc đó làm gì cũng chẳng chướng ngại. Dù lục tổ đã ngộ, có thể chỉ là sơ quan. Sau khi nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, liền ngộ triệt để.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là đắc bồ đề tâm ạ?
Bồ đề tâm là vô sở đắc. Đắc tâm vô sở đắc mới tương ưng với pháp. Nếu khởi tâm muốn đắc là có sở cầu, có sở cầu ắt có sở sợ.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao nói giáo điển là việc hôm nay?
Mục đích Phật pháp của Phật Thích Ca là muốn độ hết tất cả chúng sanh, khiến đều giác ngộ thành Phật. Thành Phật chẳng phải là trở thành một vị thần, mà là từ chiêm bao thức tỉnh, dứt hết khổ trong chiêm bao. Phật pháp mặc dù phổ biến khắp tất cả chúng sanh, nhưng thực hành thì mỗi chúng sanh tự đi đến chỗ giác ngộ. Muốn đạt đến giác ngộ, cuối cùng phải nhờ tự lực. Kinh Pháp Bảo Đàm nói, từ nghi đến ngộ, tự ngộ mới là kinh nghiệm của chính mình. Còn Tam Tạng giáo điển, tất cả Phật pháp là sự ngộ của Phật Thích Ca. Tôi thường thí dụ, vì như ăn đường, từ nhỏ chưa ăn qua, chỉ nghe người nói vị ngọt của đường như thế nào, có bao nhiêu calori, tự cho là mình đã biết đường là gì rồi, thực tế thì chưa nếm qua. Nay dù đem hết sự hiểu biết của mình viết thành cuốn sách về vị ngọt của đường, cuối cùng chẳng biết ngọt là thế nào. Đến một ngày nào cơ duyên chín mùi, có người mang đến cho ăn thử một phen, lúc đó mới thật biết như thế nào. Đường là vật chất, còn phải trải qua kinh nghiệm thực tế mới biết, huống là tự tánh vô hình vô tướng. làm sao có thể ở trong Tam Tạng giáo điển tìm thấy được? Chỉ càng tìm càng xa. Vì đó chỉ là lời của người khác, chẳng phải do tự chứng. Nếu chấp vào đó, chẳng những che khuất bản lai diện mục của mình, vĩnh viễn không được kiến tánh. Cho nên tổ sư có một bài kệ: gió đồng tâm thổi cây, mây xanh tánh nổi trần. Nếu rõ việc hôm nay, che khuất mặt bổn lai. Giải: thấy gió đồng là tự tâm thổi cây, chứ chẳng phải gió. Thấy mây xanh là tánh nổi bụi trần. Nếu thấu rõ hết việc hôm nay, thì mặt mũi bản lai của mình bị che khuất. Từ gió thổi mây bay, nhà cửa cây cối, cho đến Phật pháp kinh điển đều là việc hôm nay. Bây giờ tham thiền là muốn ngộ biết mặt bản lai, phải dẹp hết tất cả việc hôm nay.
Kính bạch hòa thượng, đến thập địa Bồ Tát phá được một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân. Vậy từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, có phải còn pháp chấp di tế không?
Giáo môn có hai thứ sanh tử: phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Dứt hết phần đoạn sanh tử rồi, còn biến dịch sanh tử, tức pháp chấp chưa hết, cho đến thập địa Bồ Tát. Còn những tập khí xuất thế gian di tế, phải đến đẳng giác, bước qua diệu giác mới hết.
Dạ, kính bạch hòa thượng, người hạ căn làm sao khỏi bị trận mưa lớn, mới tiến dần lên trung căn, thượng căn?
Đối với các pháp môn khác mới có phân biệt thượng, trung, hạ căn. Còn tổ sư thiền không phân biệt căn khí, sơ tham, lão tham, già, trẻ, thông minh hay ngu si dốt nát đều bằng nhau. Sở dĩ có thí dụ trận mưa lớn trong kinh Pháp Bảo Đàn là vì lục tổ từ bi muốn cho chúng ta biết người tiểu căn quá chấp thật nên bị mưa lớn cuốn trôi. Nếu chẳng chấp liền trở thành thượng căn. Cho nên Bác Sơn Hòa Thượng nói: hạ căn có thể chuyển thành thượng căn, mạt pháp chuyển thành chánh pháp, vì tất cả đều do tâm tạo. Lại lục tổ nói: một niệm trí huệ thì bát nhã sanh, một niệm ngu mê thì bát nhã diệt. Bát nhã sanh là thượng căn, bát nhã diệt là hạ căn. Tại sao gọi là trí? Chẳng chấp thật là trí, chấp thật tức ngu muội. Ngoài ra, Ngài sợ người chấp vào lời nói của Ngài nên nói: này ta ngừng nói ra, khiến ngươi bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói mới cho biết ít phần.